sau này tương lai Việt Nam nó có xuất hiện nhiều cái chuyện như là nhà bác. Nhưng bây giờ cũng rất nhiều rồi. Nhưng cũng như là lính đó, nó là bán chúa và nó ra nó bắn chúa, lấy cái súng ra bắn chúa, một người bắn chúa, một người hứng máu chúa. Nhưng ta đi được, ta đứng luôn đó. Cái xác nó đen hết. Không sẵn dịch sập cũng không được. Mình lấy cái che dừng lại, không cho người bà con. Lần lần nó càng ngày càng lún sâu xuống. Cái đó là bà con của một người bạn tu đây có đi coi, trả với ba thằng bà con mới. Cái bên che đó, anh có nghe vụ đó không? Nghe. Còn nhiều chuyện lắm. Nhiều người như là đi xin ăn mà nói đạo, giảng đạo. Ở Lục Tỉnh có một đứa bé ra đời, có 3 tháng thôi, biết nói. Biết nói là quốc thái dân an. Trong gia đình sợ lắm, cặp mắt nó sáng, mặt nó đỏ. Bao nhiêu người tới coi đông quá, sau này cộng sản còn không cho tới. Có một con heo cũng kỳ lắm. Và trong lúc đó là tôi đi kinh tế mới đó, tôi qua đó. Chủ nó nói rồi, bây giờ cộng sản đến là thôi đi làm thịt. Con heo này bán để lấy tiền. Con hỏi nó đem cho cái chú đó làm thịt. Thì nó đi bộ tới nhà chú đó, nó nằm trước cửa chú đó. Làm thịt chia. Thì nó đi tới đó nó nằm trước cửa. Thì người đó sợ quá không dám làm thịt. Nó đi trở về, chủ nó đi tới cái bà kia làm thịt. Tới ngay nhà bà đó cũng không dám làm. Rốt cuộc lúc đó tôi đi rồi không biết nó làm sao. Nói cái gì nó nghe cái nấy cũng như người ta. Có con heo mà biết mở robinet uống nước và đóng robinet lại. Đó là cái nhà của người bạn tôi nuôi con heo đó. Rõ ràng là khi nó uống nước và nó lấy cái mỏ, nó mở robinet vậy, nó uống uống rồi nó dặn ra đây bên này bằng cái mỏ. Cái chuyện đó là sự thật đó, chính nhà người bạn tôi đó. Cho nên ở đây là nó sẽ có nhiều chuyện lạ lắm. Để cho con người thấy phần hồn, để lọt tu. Tưởng là con heo không có hồn. Có hồn hết. Nhiều người không hiểu. Mọi người là không có dám ăn thịt. Tương lai sẽ có cơ hội cho mọi người thấy rõ và từ bỏ không có giết hại con vật này.
Như thế làm thế nào mà mình có thể hợp được cuộc sống mà mình sẽ sống hàng ngày với cái cuộc sống tâm linh của mình?
Cho nên mình sống ngay cõi thế gian và xuống địa ngục hay là lên thiên đàng đi nữa cũng chỉ giữ cái luật quân bình là chỗ nào cũng sống được, và mất luật quân bình là không sống được. Cho nên những người mà đạt được quân bình ở thế gian làm quan.
Làm quan là làm gì?
Làm quan, ông quan. Dạ. Nha, đâu có ai cầu bầu ông me khùng đâu. Cho nên giữ lực quân bình là không có đói. Học cũng giỏi, làm việc cũng hay, ai cũng thương.
Sự chuyển ý đó, cái đó là một hiện tượng tâm linh hay là một hiện tượng tự nhiên?
Chuyển ý đó là tâm linh, về điển đó mà. Khi có điển, chuyển ý mới có hiệu lực. Cũng như bây giờ tôi đang cầu xin, tôi thấy người bạn tôi đau khổ. Như bây giờ bà đi tu, thì bà tu để làm gì? Để cho những tâm linh phần hồn của cha mẹ, ông bà của bà được siêu thoát. Lời cầu nguyện đó, đó là chuyển ý. Nhưng mà không có điển thì cầu nguyện không hiệu lực. Kể sống hay là người chết, mà nếu chúng ta có thanh điển, ta tưởng đến người, thì người cũng cảm nhận được gì? Đó là một việc trực tiếp. cho nên cần tập trung điển để làm việc trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo, một con người ra đời thì nói là một tội hồn, một cục tội. Cho nên phải đi rửa tội. Còn ở đây mỗi đêm tập trung điển và làm pháp luân thường chuyển, hít địa, hít thanh khí điển vô, đó là rửa tội mỗi đêm. Chúng ta rửa tội trong một biển điển quang của Thượng Đế.
Anh Lan hỏi, khi mà năm ngoái thầy có thực tập cái phương pháp công phu tại Paris, thì khi mà thầy cho cái hồn xuất ra, thì thầy cho thấy cái cơ thể nó chuyển động rất mạnh khi mà cái phần hồn, cái điển hồn nó đạp xuống. Còn lúc ở Nanterre thì cũng có điển ở bên trên, điển hồn của thầy bên trên xuống, mà thì sao không có cái sự lây chuyển của cái phần thể xác?
Cái sự lây chuyển của phần thể xác là muốn đem lại bằng chứng cho những người mới tu tập, để thấy rằng, vậy và những người mê tín để thấy rõ rằng không có sự mê tín, chính mình phải hành và mình mới có kết quả. Còn cái phần đi về tức khắc, trong một khắc, trong một phút, cái đó là cái phần để dành cho những người tu có điện để họ cảm giác khi điện đi lên và đi xuống. Cái người mà đã thực hành rồi cảm giác khác, người chưa thực hành mình cho họ thấy rõ khác. Người mê tín phải cho họ thấy rằng sự mê tín không có kết quả, nhưng mà chỉ thực hành mới có kết quả, cho nên phải làm một cách rung động mạnh thực chất cho họ thấy như vậy. Chứ kỳ thật đối với những người mà đã thực hành rồi, họ thấy lên xuống rõ ràng. Giống như Alan nhiều khi ngồi nhắm mắt một chút thì thấy cái điện Alan nó xuất rồi. Cho nên những người thường dòm không thấy, người thường dòm nó tưởng là Alan là một người mê tín, nhưng mà sự cảm nhận của Alan nó thấy khác. Cho nên cái trình độ tu học về trong cái cõi vô hình khác. Cho nên cái phương pháp này là phải đi trong thực hành, tự mình kiểm chứng lấy mình, thành ra không có bị lường gạt. Cho nên nhiều người dựa trong lý thuyết và nghiên cứu thì không được, phải thực hành rồi mới nghiên cứu cái lý thuyết này là đúng. Cho nên tất cả ở trên thế gian này sau này phải có cái kinh mới và đường tu mới, chứ không phải xài như hồi xưa chỉ dựa trong lý thuyết và ca tụng sự thành công của người khác thì cái đạo mất luôn. Cho nên trong một thời gian của hành giả đã hành mới thấy mình tiến tới một mức nào. Như cái hành giả của người hành về cái method vô vi này đó, phương pháp vô vi này, nó hành một thời gian nó thấy không muốn tiếp xúc ở bên ngoài nữa, nhưng mà lần lần nó sẽ có những người bạn, hồi nào giờ nó không quen nhưng mà họ sẽ tới tìm nó. Đó, nó mới thấy cái câu chuyện của tiềm kiếp. Cho nên những người ta tu thét rồi ta thấy những kỳ diệu, và người ta đi tới đâu gặp anh em huynh đệ thực chất tu thiền của vô vi, thương mến vô cùng, thương mến còn hơn người thân ở trong gia đình mình. Cho nên cái phương pháp của bên vô vi không cần nhiều người, mà cần ít người biết tu thì sẽ cứu được nhiều người. Mà giúp ở chỗ nào, hỏi cho một người thành công giúp ở chỗ nào. Cho nên luồng điển của chúng ta mới là làm việc vô cùng và làm việc nhiều trong một lúc. Bằng chứng cho chúng ta thấy là Jesus có một người thôi. Cho nên đã, hiện tại đã chứng minh nhiều tâm hồn đau khổ đã rước Ngài vào tâm. Có phải một người thành công mà cứu được bao nhiêu triệu người không? Cho nên ở thế gian này nhiều tôn giáo rủ rất nhiều người tu nhưng mà không có thành công thì kể cũng như không. Vì chỉ xin cầu xin mà không có thực hành. Thì ngược lại bên trên dòng xuống thấy họ muốn lợi dụng kẻ trọn lành mà thôi. Cho nên ở đây thường thường tôi bệnh tôi cũng không chấp nhận, tôi cầu xin Chúa cho tôi hết bệnh. Cho nên cái chuyện chấp nhận là tiến bộ. Cho nên nhiều người mới một chút là kêu Chúa, kêu Phật. kêu nó thực hành thì nó không biết được làm, nó cảm thấy khó quá vì nó thiếu kiên nhẫn mà thôi. Cho nên mình ngồi thiền như vậy, đó là tạo sự kiên nhẫn cho mỗi cá nhân. Bên ngoài họ dòm vô chúng ta tu như vậy là khùng, là điên, nhưng không. Họ thích đi chơi, họ thích gây lộn, họ thích những cái chuyện ngoại cảnh, rồi để họ xước cái nạn vào thân mà không, không hay. Chỉ sẽ chỉ tạo sự tiêu hao cho phần hồn cũng như thể xác của họ mà thôi. Còn đằng này chúng ta ngồi yên một chỗ, nhưng mà lại lỡ để được xây dựng phần hồn thanh tịnh và cơ thể được an cương, vì chúng ta không có sử dụng trong chuyện không cần thiết. Cho nên cái lợi và cái hại người đời không thấy, cho nên gây ra chiến tranh là vậy. Cái chiến tranh đó nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm họ. Đó là cái phàm và cái chân. Cho nên chúng ta tu ở đây, tại sao cứ nói điển hoài? Cho nên điển có thể lôi chúng ta xuống vực thẳm và có thể đưa cho chúng ta tiến tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải chọn một trong hai con đường. Cho nên đòi hỏi ý chí của chúng ta là vậy. Nếu mà ý chí chúng ta không chịu vun bồi, xét rõ cái cảnh này là tạm và chúng ta sẽ tiếp tục học thêm ở nơi khác mới đạt tới vô cùng, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu đạo là gì. Cho nên tất cả nhân loại ở thế gian đây không có biên giới của quốc gia đâu, mọi người cũng đều sống trong phần hồn mà thôi. Cho nên cái quả địa cầu phải thay đổi để cho mọi người ý thức phần hồn là chánh, chứ không phải màu sắc là chánh. Cho nên khi mà ý thức được cái phần hồn là chánh, tương lai nhân loại lai vãng không cần passport. Đó, chứng minh loài người còn tầm tối ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu mà xuất hồn được rồi thì đi đâu có ai hỏi giấy tờ đâu. Giấy tờ để họ để chặn những người lừa gạt vật chất, chứ đâu có chặn được những người lừa gạt phần hồn. Cho nên những người mà tu thiền đắc đạo rồi, họ chỉ ngồi ở nhà, họ không cần đi đâu. Họ làm những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết nữa. Rồi lúc đó cuộc sống họ vẫn còn an nhàn và đầy đủ. Họ không đòi hỏi theo cái sự văn minh vật chất. Nhưng mà họ đã có sự văn minh từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ họ sản xuất những computer đời này kia nào, nói văn minh, hỏi cho chúng ta đã có computer trong óc chưa? Cho nên trong khối óc có rồi mới sản xuất được một cái vật chất. Văn minh đã có từ xa xưa. Một tiên đồng giáng thế đã đem lại sự văn minh cho quả địa cầu. Nhưng mà xuống đây vì trì trệ, cư trần nhiễm trần ở thế này, ở đây bị kiểu ô nhiễm. Cho nên con người nó càng ngày càng trì trệ lũng bãi và tìm lại vật chất để lập lại trật tự cho khối óc mà thôi. Chứ kỳ thật khối óc đã có lòng rồi. Tưởng lầm tôi là khoa học mạnh hơn ông trời. Gạt lấy mình mà không hay. Cái hỏi cho bây giờ, cái khoa học bây giờ và cái chuyện cần thiết của con người, và cái khoa học bây giờ giúp được con người cái gì? Ngành y sĩ rất văn minh, ông bác sĩ không thể cứu lấy ông. Chỉ có người tu mới tự trị mình và tự cứu lấy phần hồn mình được. Ông bác sĩ có thể trị bệnh cho người ta, mổ xẻ toàn thân biết hết, nhưng mà tới lúc ông có thể cứu ông được. Cho nên cái cuối cùng là quyết định bởi Thượng Đế. Cho nên lần lần đây khoa học sẽ đụng độ, rồi sẽ thấy rõ còn một cảnh khác để cứu rỗi chúng sanh, chứ không phải khoa học cứu rỗi chúng sanh. Lúc đó mới tìm ra cái khoa học huyền bí. Đó là hiện tại chúng ta đang đi vào khoa học huyền bí, thực hành về cái pháp đi vô vi này. Càng tu càng thấy khoa học trong ta có sẵn. Cho nên khi chúng ta sanh ra và giờ chúng ta chết đi có luật hết, chứ không phải không có luật. Nhiều khi nhiều người có bệnh uống đủ thứ thuốc không hết, nhưng mà lúc đó uống một ly nước cũng hết. Tại sao uống một ly nước hết? Vì sự đau đớn đã hoành hành nó và nó thức tâm, ăn năn thì giờ phút đã hết. Nhưng mà nó uống một ly nước với cái ý chí nó cầu nguyện ơn trên cứu nó, là chính nó đã cứu nó. Nó đã cứu nó. Mà không hay, đó là khoa học quyền lý. Đã dùng một viên thuốc cứu mình mà không hay. Đó là viên thuốc thức tâm. Cho nên nhiều người làm ăn giàu có rồi thất bại, rồi ăn năn, rồi tự kiểm lại hành động của mình, thì lần lần cái bệnh trạng nó cũng giải bớt. Lúc đó là nó đã thấy cái tánh hư tật xấu của nó rồi, rồi nó hy sinh cái tánh hư tật xấu, thì cái con sang cái phần thức sáng suốt của nó mở ra. Lúc đó nó nhẹ nhàng rồi. Cho nên bệnh do tánh sanh. Cho nên khi mà chúng ta hy sinh được cái tánh hư tật xấu rồi thì bệnh hoạn nó phải dứt mà được cứu rồi. Đó có phải thực hành không? Ai là y sĩ? Chính phần hồn của chúng ta là trách nhiệm và cứu rỗi lên mình.
Sơn Phan cảm nhận có sự hiện diện của những vị ở cõi vô hình và những vị đó hướng dẫn Sơn Phan trên con đường tu hành. Nhưng mà Sơn Phan vẫn cảm thấy buồn tủi là không nhìn thấy được những người đó và cảm thấy còn trầm trừ quá nhiều để có thể cảm nhận được.
Cái đó là một cái đại phước và một sự tiến bộ trong tâm thức. Thay vì những người khác ngày nay chưa thấy cái điều đó. Thấy không? Cho nên ở thế gian này họ chỉ đi ra không, không biết đi theo lối. Bây giờ mình có cơ hội đi vô thì mình sẽ khám phá lần lần. Trước kia chưa thấy, ngày nay đã thấy, rồi sẽ thấy và sẽ xác nhận rõ rằng mình từ thiên đàng xuống thế gian, không phải là người ở thế gian. Ở đây không có người nào có khả năng tạo mình được hết. Cho nên giữ tâm thanh tịnh để trở về với căn bản. Nhà có thể sập, xác có thể chết, nhưng mà hồn không bao giờ chết. Chỉ như phải sợ, chỉ có vui thôi. Hồi xưa xuống thế gian có một người thì cộng thêm ba thích hai, còn tổng thống nữa là ba, cô này nữa là bốn, đâu có lỗ.
Càng lúc mà Sơn Thanh thì Sơn Thanh càng cảm nhận thấy là mình là từ trung cõi bên trên xuống và không có còn dính líu gì với quả trần này. Nhưng mà có những cái lúc khác Sơn Tan cảm thấy bị nhiễm trần và nó càng lúc nó càng làm cho Sơn Tan chìm đắm ở trong cái cõi này, vật chất này và khó có thể trồi lên ở trên mặt.
Thế khi mà Sơn Tan cảm nhận nhẹ cũng như tôi được lên lớp thì cái trình độ cao phải đem xuống với thấp thử. Cho nên sự liên hệ của người thành công phải cứu người chưa thành công. Cho nên tiên Phật thành công rồi, không có bỏ nhân loại được.
Có phải như thế mà chúng ta vun bồi cái ý chí và vun bồi cái
sức mạnh như vậy? Nhờ như vậy rồi chúng ta cố gắng, bởi vì tôi đã đạt gần Chúa, mà tại sao ngày nay là tôi bị trầm trượt? Thì tôi phải nhớ cái đó và tôi sẽ cố gắng trở lại. Mà khi tôi trở lại là trở lại luôn, trở lại trong thực chất và bảo đảm đi lại dễ dàng. Nên để cho chúng ta xuống đây là xây dựng sức mạnh để trở về, chứ không phải tạo sự yếu hèn để mất luôn. Như hồi trước ở nơi xuống thế gian như là lấy chồng rồi quanh bài này, đúng chuyện hết á, tưởng là mạnh. Rồi từ ngày tu tới bây giờ đi ngồi mấy tiếng đồng hồ thiền, lúc này bây giờ mới thấy mạnh hơn hồi trước. Mà bây giờ ở nơi mới dòm lại những người bạn kia yếu quá, những người bạn kia cũng như là sắp bị đắm chìm vậy. Vì những người đó cờ bạc, nói chuyện người ta không, không làm gì có lợi cho cá nhân hết, kiểu tiêu hao mà thôi. Còn rồi ngay bây giờ trở lộn lại, sức khỏe đầy đủ, tâm hồn nhẹ nhàng và cảm thấy mình trẻ trung, vui trong cái thanh tịnh. Có bạc tỷ mùa không con? Con người đẹp là đẹp trong tâm hồn, chứ không phải đẹp bên ngoài. Khi mình cảm thấy cái này sanh lão bệnh tử thì không còn đẹp nữa cái xác này. Bởi vì mình trở về là mình là một tiên đồng, một tiên nữ mới thấy đẹp. Cho nên người nào cũng hít thở mà muốn hít thở nhẹ, thanh thơm nhẹ, chứ không hít cái ô thui nữa. Đó là chứng minh nguồn gốc của chúng ta là tâm lành chứ không phải ô trượt. Mang cái xác trần trượt này để thử thách và để học hỏi và trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Dồn lại người nào tu cũng vui. Một người già như bác cả chiêu tu thì trở về gì? Chịu tu sẽ trở về cái gì? Trở về một tiên đồng. Đâu có phải một ông cụ già nữa. Còn những người mà không biết tu, chết xuống cái phần hồn nó là ông cụ già. Vì nó tâm tối, nó phải bị tù tội. Còn những người già mà chịu tu thì tâm hồn nó sáng suốt. Nó đã chuộc cái tội nó trong lúc còn sống. Lúc đó nó chết, nó lại đi thẳng, nhưng nó không có qua địa ngục làm gì. Một người thanh niên không biết tu thì trở thành ông già, hung hăng tâm tối, nó buồn bực nên con người nó mau già thành ông già. Thanh niên trở lại ông già là vậy đó. Và nếu nó biết tu thì lúc nào nó cũng trẻ trung. Nhưng hồi trước tôi tu, tư vậy tôi nói như vậy tôi cũng không tin. Nhưng mà ngày nay có nhiều người bạn đồng tuổi tôi nó già lắm rồi. Những người mà đồng tuổi tôi bây giờ đọc báo đọc không được. Bây giờ đưa tờ báo tôi đọc được mà đưa tờ báo đọc không được. Già quá rồi. Tại sao? Tại vì nó xài phí quá nhiều. Tinh khí thần là quan trọng. Thành ra con mắt nó phải mờ. Nó tưởng cờ bạc là hưởng thụ, đi chơi bài là hưởng thụ, đi coi hát là hưởng thụ, mắt nó phải mở. Còn đằng này người ta chạy theo cái văn minh sẵn có của chính mình và truy tầm khoa học quyền bí trong nội thức. Cho nên nó mới có được hồi sinh trẻ đẹp hơn ngay trong tâm thức của mình, lúc nào cũng vui. Cho nên nó trẻ nhờ vậy, người buồn nó máu già. Mình thấy cái chuyện người ta tới hại mình, người ta nói xấu mình, người ta phá hoại mình, là mình còn thương yêu họ nữa. Vì sao? Vì nó mang cái bệnh nan y. Mình cầu xin Thượng Đế ban ơn cho họ, giúp cho họ sớm thức tâm để tự cứu. Mình không ghét họ. Dù họ chửi mình cũng không ghét họ. Còn những người mà dễ giận hờn, người đó cũng mau giận. Xe nào banh là về trễ, mà xe nào không banh là về đúng giờ. Cho nên ở thế gian cũng có phương pháp cho người ta tu. Vậy biết được một nguyên lý thì tất cả những nguyên lý như nhau. Thì bây giờ mình làm cái pháp này pháp gì đây? Cũng hít hơi. Mà cái hơi mình sẽ đổi. Hồi ban đầu hít nó hơi nặng, hơi ẻ ạch. Rồi bây giờ mình hít nó càng ngày càng nhẹ. Rồi sau này cái ý mình vừa chuyển là cái hơi nó chạy đầy, nó sáng. Rồi cái vắt linh ta ở trong mình thôi. Hay là cũng khi xe hơi đó là văn minh.
Kính thưa ông Tám, cái trực điểm đó không những có của ma quỷ mà cũng có thể có ở trong giới của người. Khi nào mà mình gặp một người đó mà với cái họ có trực điểm nhiều cũng có thể bị xâm chiếm bởi cái trực điểm đó.
Có chứ. Bởi vì mình có thiền nè, mình có cảm giác rất rõ ràng cái trực, cái thanh. Khi mà cái người trực mà nó đến với mình á, nó nói chuyện chập là mình cảm thấy con người mình nó nặng nề lắm. Nó làm cho mình nặng. Tâm hồn mình đứng nhẹ nhàng, ngồi trong nhà, người bạn đó tới làm cho mình nghe là nó buồn bực đó. Thì đối phương nó có nhiều chuyện buồn bực. Người tu bên vô vi này không cần học cái nghề thầy tướng. Nhưng mà khi nó lập được cái tâm nó rồi, nó còn hơn thầy tướng nữa. Bởi vì cũng như cái miếng kiến rọi đối phương mà thấy rõ đối phương. Cho nên khi nhiều người tự nhiên đi tới cái trình độ mà nhẹ đó, thì gặp đối phương nói chuyện chập cái đối phương nó khai hết. Là mình cảm mình chứng minh là mình thanh. Và mình rút cái trượt, thành cái trượt nó phải khai.
Sơn Tân hỏi chứ, khi việc xâm chiếm trực điểm á, nó có mang một cái hình thức nào khác hơn là cái hình thức xâm chiếm vô cái bản thể của người cuộc sống?
Những cái hình thức đó, nó cũng như là một giáo chủ tại thế, và nó có thể dùng cái trực điểm nó điều khiển mình, để trở về là một âm binh của nó, thì mình đặt niềm tin lên nó. Cho nên chúng ta không tin một cái gì, phải tự tu tự tiến. Kể cả Thượng Đế chúng ta chỉ đánh lễ Ngài, không phải là chúng ta kêu gọi Ngài tới với ta. Cho nên phương pháp của chúng ta là chỉ gia tăng chấn động lực sẵn có của chính mình để đi lên thôi. Cho nên mình kêu mà tự chủ hành tiến cho tới đích sẵn có của chính mình. Chứ không phải như người ta nghe là cứ cầu xin mà làm biến không chịu làm thì tự nhiên là trở nên lệ thuộc. Cho nên những phần tử đó nó chỉ biết người khác tới hỗ trợ nó mà nó không biết được cái nguyên lý vô cùng của chính nó. Thành là nó bị mất vị trí sẵn có của nó. Đằng này chúng ta hiểu rồi. Chúng ta có cái lực hồi sinh vô cùng tận và chúng ta chỉ đi. Chết chết đi nữa cũng là tu đi lên, không bao giờ thụt lùi.
Sơn Tân, cô cảm nhận thấy có nhiều loại nặng lực. Loại nặng lực thứ nhất là khi mà cô tiếp xúc với những người bệnh nhân ở trong nhà thương nơi mà cô làm việc, thì khi về nhà thì cô thấy nặng lực đấy lắm. Và cái nặng lực này sau khi mà thở hoặc là thiền thì nó biến mất. Còn cái loại nặng lực thứ hai là cô cảm thấy có một sự buồn, vui như âm mang máng ở trong lòng cô, mà cô cũng không hiểu tại sao. Còn một loại nặng lực thứ ba là cô thiền, mà cô lúc đó là cô cảm thấy có cái sự hòa đồng với quả bên trên, rất là thanh nhẹ. Nhưng tự nhiên cô cảm thấy nặng, rất là nặng ở ngực và cô buồn vô cùng, mặc dù lúc đó cô đang ở trong nhà và cảm thấy rất là thảnh thơi ở trong căn nhà của cô.
Cho nên khi mà đối với người bệnh á, mình đã đem tình thương phục vụ, thì mình phải ban ơn cho họ là thanh điển của mình, phải hy sinh thanh điển cho họ. Rồi mình rước cái trực điển về, thì mình phải gánh cái điều đó và mình giải, như cô đã làm, gánh và giải, đó là điều tốt, và bề trên sẽ ban ơn cho lục lại. Cái buồn thứ gì mà cảm thấy như vậy đó là cái phần sáng suốt ở bên trên đã có nhiều, thì phần lục căn lục trần ở trong này nó chán và nó buồn, buồn tới rơi lệ là bây giờ hồi nào giờ lục căn lục trần nó là hoàn hành cho nó làm chủ, và bây giờ mình càng tu càng thanh nhẹ, nó thấy hạnh hy sinh càng ngày càng cao, thì nó cũng như là mất cơ hội và nó sẽ buồn đi lắm. Nhưng mà cái cảm động đó là cái cảm động đi tới chứ không phải đi thuộc luôn. Còn cái phần thì mình sáng suốt thơ thơ ở bên trên đó, rồi trở lại cái buồn nữa, cũng làm cái thử như tôi cách nhiều hôm nữa. À, cái thử, thử về thật sự thanh không? Thật sự tiếp xúc bên trên không? Thật sự chịu vun bồi cái ý chí đi lên luôn không? À, nếu mình cảm thấy có cái buồn đó, thì mình phải đem những cái sự du dương nhẹ đêm hôm mình đã đạt được, và mình phân ra hai con người, phân hồn và thể xác, để dạy lục căn lục trần, và phân giải cái cảnh du dương mình đã đạt được. Cho nên kêu ở dưới phải cố gắng đi lên, để hòa hợp với cảnh du dương mình đã thưởng thức, và kêu phải cố gắng chấp nhận lĩnh của mình để học. Là kêu nó niệm Phật đó.
À, anh Lan hỏi có trường hợp là anh Lan cảm thấy nhức đầu khi mà gặp một người nào có thất thiện thích sống thế nào?
Cho nên cái đó là cái điển của con quỷ. Trong lúc nó tắc kè mình phải co lưỡi niệm Phật. Hay là phải chiếu một miếng chanh, cắt cái miếng chanh, nhai luôn cả vỏ chanh thì nó hết thiện. Chút xíu nó hết thiện. Còn nếu không thì mình chỉ dùng điển, mình cầu nguyện cho đối phương. Mình biết đó là con quỷ ấy.
Phải mà, quỷ á. Alan, cái trường hợp cái người kia đó, mặc dù Alan cảm thấy nặng đầu, nhưng mà cái người đó họ nói rất là hay, thao thao bất tuyệt và giải
nó
rất là
nó cũng vậy. Nó cho nên nó cũng muốn thâu âm binh, nó muốn thâu lính. Nghe nó một thời gian là mình mất tự chủ rồi. Cho nên từ đây về sau có rất nhiều những cái lúc đó nó sẽ ra ngoài lắm, nó như thượng đế nói.
Con có dịp học hỏi nhiều cái đạo thì người nào tới gõ cửa con cũng mời con cũng rước như người bạn, thì đúng ra thì cái sách tờ nào nói chuyện cũng rất hay, cũng là đạo đức hết, mà cái sách tờ nào cũng nói nếu cái đạo này là tốt nhất, đừng có nghe người khác. Nếu mà chị đọc, chị muốn nói chuyện với mấy người đạo khác là mấy người đó là quỷ, mà chị theo nó riết thì cái đạo nó cũng nói vậy hết. Rồi làm cách nào mình nhìn ra được cái đạo
đó? Chị hỏi nó chứ gì vậy, chứ có cái phương pháp nào để chỉ cho tôi tự vệ không? Nó phải có cái pháp nào không? Nó cũng nó không có cái pháp. Nó có cái lý thuyết mê hoặc người ta không? Và nó không có cái pháp. Cho nên chị mà hành có cái pháp này rồi á, là ai nói gì nói mà về chị hành nó không vô rồi thôi, nó đi, nó không đúng đường của mình.
Một thời gian gần 6 tháng nay, con có dịp nay đợi đó thì con bắt đầu con đọc những cái cuốn tôi đi tầm đạo, những kia thì những người bạn đạo đó có nói là chị đừng có đem sách ma quỷ đi vô nhà, bởi vì chị đem cái đó vô đó thì là chị bị ma quỷ ám ảnh chị nghe. Nhưng mà cái nào con cũng đọc hết, tại vì theo cái đạo Thiên Chúa là con đọc biết thì nói rằng tất cả với thế gian này là anh em với nhau hết, một nhà hết. Thành ví dụ cái người nào, cái đạo nào cũng thương với nhau hết, từ người giàu tới người nghèo. Thì như vậy mới là theo Chúa. Đạo nào nói con cũng có nghe hết rồi cơ. Cái điều thứ nhiều nữa, mà từ khi mà con nghe được cái pháp vô vi này đó, thì là lần thứ nhất mà con nghe nói chuyện về điển. Cái hồi kia là con học đạo, thôi đạo. Tình thương của trời đất dạy mình rồi đó, bây giờ Cái này là thứ nhất con mới được nghe nói về chuyện gì điển. Thì cũng có nhiều người, chứ không phải mình con không, nghĩ rằng trong cái đạo mà nói chuyện gì điển thì nói là có trượt, có điểm thâm khi ngồi gần người đó nghe nhức đầu. Con em mới về nói, thành thử ra con có cảm thấy là có nhiều khi mình muốn gần những người bạn đạo, mình ngại, mình sợ là mình hoàn toàn được là trong sạch, mình cũng có tội lỗi, mình cũng là người tội lỗi. Nhiều khi mình sợ, mình ngại, mình gần người ta, mình đem lại cái trượt cho người ta. Vì cái trượt đối với con cũng như là cái tội lỗi hay cái gì vậy mà làm cho người ta buồn, người ta mệt, ví dụ đi. Như Sơn Phan đã nói, tất nhiên thì mình không muốn lấy cái điểm thanh của người ta, mình không muốn lấy tất cả cái gì từ cái tiền bạc hay cái điểm thanh, cái bôn nưa, cái hạnh phúc người ta. Mình không muốn gì đạt mấy cái đó, mình không có ý như vậy. Nhưng ý là tình thương là chị em anh em trong nhà để mà gần gũi nhau. Thành ra vì cái nhiều người và con cũng nghĩ rằng nếu mà cứ nói chuyện về cái điểm thanh điểm trượt làm cho người ta mệt mỏi vậy, thật cái đó nó làm như là nó làm cho mình phải đúng không phải như là mình sợ mình không có tới gần người ta được.
Còn mình phải hành, khi mình biết cái pháp này là mình phải hành, chị hiểu chưa? Mình hành rồi mình mới kiểm chứng được, cái đó là nói rõ để chị kiểm chứng. Còn người tu lâu với người mới tu, người ta thấy rõ. Khi mà chị tới người ta nặng, người ta sẽ nói chuyện lần lần để giải dụng cho chị đó. Còn những cái mà chị chỉ nghe không, họ không có cái pháp cho chị tự vệ, thì họ chỉ nói tình thương. Mà tình thương biết bao nhiêu sự tình thương tại thế gian, chỉ biết lửa cái gì cái bằng tình thương. Cho nên cái đằng này nó rõ rệt là chỉ thực hành, và chỉ có luồng điển sẵn có của chị mới ban ơn cho người ta chỉ bằng tình thương. Là cũng như sang tan bây giờ nó có điển, nó vô nhà thương rồi cái nó gặp cái trượt, nó rước, nó ban lạc, nó rước lại, giờ nó hít thở, nó giải ra, đó là nó giúp cho mình đó thương. Đó là tình thương. Còn tình thương trong thực hành, mình có làm và biết được mới thấy là giá trị của cái pháp, không bị lường gạt. Còn kia cứ nói tình thương gì? Làm sao làm được tình thương? Hỏi tới thì tình thương tôi có tình thương rồi. Tôi thương chồng tôi thương con thôi. Thấy không? Tôi thương những người xung quanh tôi đủ rồi. Là nhân đạo. Còn cái chân đạo để cứu người tôi phải lấy cái gì? Phải lấy cái điển. Mà cái điển là tôi phải hành. Còn nếu tôi không hành mà tôi nói điển thì tôi nói giống. Chị thấy rõ chưa? Chị hành mà chị ban được cho người ta.
Sau ta nói là khi mà cô chia sẻ cái thanh điển của cô như vậy, cô có cái sự lo ngại là cái trình độ cô sợ chưa tới một cái mức nào đó mà đem cái thanh điển của cô, thì một bên là bên kia nhận cái thanh điển cô rất ít, mà ngược lại cô lại lãnh cái phần trực điển quá nhiều và làm trì trệ cái mức tiến của cô trên đường tâm linh, thì cái việc đó cô đúng hay là
thì sai? Cô muốn cho thanh điển người khác được tập trung nơi đây và ngó thẳng nơi đây của họ mà thôi, thì lúc đó bề trên mới ban trở lần lại không mất. Cho nên để chứng nghiệm có thượng đế hay không, chứng nghiệm hào quang của thượng đế có hằng hữu trong mình hay không.
Nên khi mà cô bồng đứa bé bệnh á, thì cô cảm thấy rõ ràng là có một cái phần trao đổi về thanh điển của cô cho em bé, thì đồng thời thượng đế có bù đắp lại cái
đương đó. Nhiên phải có. Bởi vì trong lúc bồng đó là đã cầu nguyện cho nó. Cầu nguyện ai? Cầu nguyện thượng đế ban ơn cho đứa bé. Khi mình tu mà mình hướng về điển, mình đã có điển là mình cũng như là một trạm điển cho thượng đế làm việc cho chúng sinh. Cho nên cái kết quả hết bệnh hay là không, đó là tùy cái nhân quả của mọi người.
Như thế là không có ảnh hưởng về sự trì trệ cho cái việc tu hành.
Nó càng ngày càng mở rộng cái tâm thức.
Cô thấy là như là khi cho thanh điển của nhiệt cô về nhà thì cô thấy nóng nảy lắm.
Bởi vì cô mới cầu xin thượng đế. Trong lúc cô cho là thượng đế cho qua cổ, nghĩ như vậy. Thượng đế cho chứ không phải y cho. Qua y chứ không phải quyền của y. Tại nó y được hưởng một phần. Rồi y nghĩ y cho là y phải mất. À, thì cái đó là y yếu đi. Y làm một cái trạm cho Thượng Đế ban ơn cho người khác để y để được hưởng.
Dạ thưa thầy, có cắm được cái gì, lấy phấn lấy sơn, người ta giả mắt xanh mắt đỏ, cái đó có cắm không?
Cái này không có cắm, cho nên cái phương pháp này không cắm. Phương pháp này muốn làm đẹp và chịu tu, làm thét rồi, nó tôi biết làm đẹp cái mặt tôi mà tại sao tôi không biết làm cái tâm. Cái làm đẹp này cũng như cái thuốc vô tự mà dạy cho con người thức tâm. Mà khi nó tu rồi mà nó biết làm đẹp, nó sâu hổ. Tại sao tôi làm đẹp bên ngoài mà tánh tôi còn nóng, còn chữ, còn nghĩ xấu người ta. Đó, lúc đó tâm. Cái làm đẹp là Thượng Đế ban cho mọi người biết làm đẹp bên ngoài, mà phải biết làm đẹp bên trong mới thật sự là đẹp. Cho căn nhà tốt để lau chùi cho căn nhà sạch, không lau cho cái tâm sạch lạc và tội. Tu là tu bổ sửa chữa, phải làm đẹp cái tâm. Cái tâm đẹp là cái diện phải đẹp.
Mà bà Sa đây có một câu hỏi khác là về cá nhân của bà, là bà đã bị cái con mắt, là bà đã mổ 3 lần vì nhờ cái cơ hội đó mà bà được gặp Santana ở đây. Và hai cái lần đầu cái việc mổ này đó đã thất bại về phương diện ở ngoài đó, và luôn cả về phương diện cơ quan của con mắt để có thể sử dụng. Và bà muốn hỏi trong thánh kinh đó, bà muốn dựa trên thánh kinh hỏi câu này, có phải vì bà cầu xin một điều không đúng mà cái việc mổ của bà không được thành công, có phải như vậy không? Trong thánh kinh thì thầy có một đoạn nói là con cứ xin đi rồi con sẽ có. Và cái câu hỏi thứ hai là trong thánh kinh là có nói là con cứ đi và tùy theo cái đức tin của con mà con sẽ nhận được.
Đó, thì cái đó người ta đã nói trong thánh kinh, nói rằng con sẽ nhận được trong lúc giải thoát toàn diện của phần hồn, không phải chuyện của thể xác. Thể xác là bài học cho con để đi tới mà thôi. Vì ở thế gian này, cái lớp học ở thế gian học là sanh, lão, bệnh, tử. Không qua 4 lớp học này, làm sao biết tội của chính chúng ta đã làm. Cho nên cái bệnh sanh, lão, bệnh, tử đương nhiên phải có trong khoa học này. Cho nên xác này không phải xác của ta. Vì chúng ta mượn để học tích tâm và sẽ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên chúng ta không có quyền sửa cái đó. Chúng ta có quyền sửa tâm để trở về với thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó là điều duy nhất. Không có quyền cầu nguyện để sống lâu. Không có quyền cầu nguyện cho hết bệnh. Bệnh hoành hành để tích tâm, để thấy rõ tánh hư tật xấu của chúng ta từ nhiều kiếp. Ta là người tu phải hy sinh tánh hư tật xấu mới thật sự trở về với Chúa được. Phải thực hành cho đúng mức, đó là cầu nguyện đúng mức. Những câu trong thánh kinh rõ ràng như ban ngày, nhưng mà người ta dịch sai mà thôi. Cho nên nói hồn tới ngày nay chưa thấy hồn.
Trong cái tiểu thiên địa chúng ta, cái nước đó có liên quan với điển hay không?
Nước với điển là liên quan với nhau, yeah. Không ngừng nghỉ. Thủy điển tương giao, nước và điển là tương giao. Cho nên mình để cái dây điện của điện nhà đèn nó để vô nước đó, mà bên này mình đụng điện nó cũng giật gì. Thì thủy điển tương giao chứ, yeah. Ở trong này không có nước, đâu có hoạt động được. Có nước không, không có điện không được. Mà có điện với cái nước nó hoạt động được. Cho nên cái xác chết nằm đó đâu có điện, kêu nó đâu có đứng dậy được. Mà bây giờ chúng ta nói chuyện gì đây? Chúng ta chưa nói mình cũng hiểu được mấy chục phần trăm nữa. Chỉ có điển mới mau lẹ thôi à. Cho bây giờ văn minh vật chất đã cho chúng ta thấy rồi. Không có điển lấy gì có cái hình ở trong cái TV cái này. Máy này đầy đủ hết rồi, giật cúp hết rồi, điển ở trong đó có hình không? Mà cái hình này là sao? Cũng có trong chấn động lực cấu trúc thành cái hình. Mà nếu mà 50 xích mà đem đi 60 xích xài nó cũng khác à. Và nó không đúng không? Thì Chúa ở đâu? Chúa cũng ở trong từng số điểm quang. Thì bây giờ mình làm cái chấn động lực của mình tương đồng với cái từng số. Nếu Chúa ở đài số 12 mà mình bấm đài 13 làm sao có Chúa? Thì có một ông Chúa thôi. Mà triệu triệu ức ức người đồng một thời gặp Ngài nếu trình độ đi tới đó. Thế sư Sri Kri đã nói rằng muốn đến với Chúa Cha phải qua ta. Thì qua ta qua cái gì? Qua trình độ của ta. Qua cái tần số đó là gặp Cha rồi. Người đời ngược lại yêu cầu sư Sri Kri dẫn tôi đi gặp Chúa. Vì ta khôn hơn Chúa sao? Cho nên mình phải thực hành những cái gì Chúa đã và đang thực hành. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng công ơn của Sư Sư Kri rất lớn. Nhiều người ca tụng Sư Sư Kri bao giờ thấy được Sư Sư Kri. Tại không chịu thực hành. Vì lý do này, lý do kia, lý do nọ nói thét rồi một con người giới hạn có mấy chục năm mà chết. Không gặp Chúa được. Cho nên mình nói phải thực hành. Không thực hành có nói bao nhiêu cũng vô ích. Vì bây giờ có mười quan thì đọc sách đọc tôi muốn đuôi mắt cũng có nữa. Sự thật là phải tìm sự thật.
Và bạn thấy cũng vui là trong cái thế giới này mình cũng như lúc nãy thầy đề cập đến vấn đề mà đài 12 và đài số 3, Chúa ở đài số 12 mà mình bắt đài số 3 làm sao mà mình gặp được Chúa. Thì ở trên cái phương diện tâm linh cũng vậy. Cứ nó rất là thực tế như vậy, logic như vậy mà tại sao chúng ta không hiểu được.
Đó, tại vì mỗi người nó có một cái trình độ. Tôi đã nói trình độ không mua không bán. Cho nên khi mà hiểu được rồi á, mình mới kêu bằng đức, mới biết giá trị của đức tin là cái gì. Giữ đức tin đi, nó sẽ mở đài đó.
Đức tin là gì? Ai cũng
đức tin là mình
hả?
Trước hết phải tin được khả năng sẵn có của chính mình. Bây giờ bà tin được khả năng của bạn, cho nên có thể tu, cho nên bà mới bước vô nhà tu. Bà càng tin bà và bà càng giữ niềm tin đó, thì bà mới xây dựng được đức tin đối với Chúa. Đó là đức tin. Bây giờ mình tu ở đây là tôi tin gì? Trước khi vô tập trung điển tôi tin tôi có khả năng làm cái đó không? Rồi mình tin khả năng mình làm được rồi, mình mới cảm thấy cái tâm của mình nhẹ rồi, thay đổi rồi. Mình thấy đây là Chúa ở trong tôi. Vì tâm sức của tôi trước kia lộn xộn, động loạn, hung hăng. Bây giờ tôi trở lại êm đềm và hòa giải thương yêu tất cả mọi người. Tôi so sánh với tình thương của Chúa đâu có xa hơn tôi. Thành ra chúng ta đâu có chán. Thành ra chúng ta tin nơi cái sự thanh tịnh càng ngày càng nới rộng và thấy Chúa ở mọi trạng thái, thì chúng ta đi tới hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui. Đó là đức tin.
Tôi cũng rất đồng ý với ông là trong phần đông các tôn giáo đều nói về đức tin, mà đức tin ở bề ngoài không. Trước hết chúng ta phải có đức tin ở chính khả năng của chúng ta. Trước khi bước ở một giai đoạn kế tiếp là đức tin ở Thượng Đế.
Đúng như vậy, không có sai. Còn mình không tin nơi khả năng của mình thì mình vô nửa chừng mình chán. Đi học cũng vậy. Vợ chồng cũng là trong trường học, nửa chừng là chán, thiếu gì. Bỏ vợ bỏ chồng nhiều lắm.
Bà thấy có một điểm rất quan trọng là cái đức tin đó khó, cái tự nhiên nó đến lắm. Phải có một người nào đó với cái bản thể và cho ta cái sự cái niềm tin đó, và lần lần và chính chúng ta sẽ gây dựng cái đức tin đó.
Cho nên Thượng Đế đã an bài mỗi người có một hoàn cảnh, từ hoàn cảnh này đi tới hoàn cảnh kia. Cho nên cái gì của Thượng Đế an bài rất tinh vi, đâu có bỏ chúng ta, mà chúng ta động loạn trách Chúa mà thôi. Hôm nay bà đóng góp rất nhiều, cảm ơn nhiều lắm. Chúng ta đồng học đồng tiến. Ơn trên đem tới cho mình. Nhưng mà tôi đâu có học gì kinh thánh, mà tôi kêu bà cứ việc nghiên đem kinh thánh ra đi. Câu nào bà không hiểu thì mình nghiên cứu, nhưng mà đâu có dám cái gì bà tu không đó. Đem ra mà tôi cắt nghĩa thì sai chỗ nào. Thì bà thấy nghe sai từ nhiều từng lớp, từ trên xuống dưới. Mà luôn cả Đức Giáo Hoàng cũng sai nữa, không phải mình bà. Đây là tôi về Moria nè, tới mấy bà sơ bên Mỹ qua nữa. Sơ bên Mỹ cũng tu mơ. Phải có thắng lắm. Bây giờ mấy bà sơ đòi tới ở với tôi. Đâu có được. Nồi ăn ra sắp với tôi không trong nhà thờ. Tôi đâu có được. Tôi mất đi rồi.
Vụ việc là Santa muốn đề cập đến ba điểm. Về điểm quan, về sự đau khổ và tình thương. Khi mà người ta thương đó, thật sự phải đau khổ mới biết thương là gì. Và từ cái thương đó, có phải là do về điểm hay không?
Thương là điểm. Thương là một phần, một góc nào sáng suốt hơn để dẫn tiến tới cái thực chất, của chân lý. Cho nên khi đau khổ rồi, mới bắt đầu truy tầm chân lý, cũng là trở lại con đường thương. Người bắt đầu thương và thất bại đi, rồi mới đi tầm chân lý, cũng trở về con đường thương. Cho nên cái thương đó, mà nguồn gốc của cái thương là cái đạo quân bình. Nhưng mà trong cái đạo quân bình đó, nó mới phân lên nhiều tia sáng. Cho nên nhiều khúc thương khác nhau. Cho nên vợ chồng có người thương nhau 6 năm, có người thương nhau tới chết. Cho nên còn thương đế, thương yêu đối với Thượng Đế là đời đời bất diệt. Cho nên trở về với quân bình là đạo giả. Nhưng mà cái đạo đó là nguồn gốc của vạn linh. Thì vạn linh phải trở về với nguồn gốc. Cho nên khi mà đạt tới quân bình, chúng ta không có phân giống này, giống kia, giống nọ. Chỉ sống chung một tâm linh mà thôi. Khi mà con người mà đạt tới tâm thức như vậy, xây dựng bất cứ một việc gì cũng dễ dàng. Trước hết chúng ta đã đi tin đấng cha trời, thì lòng mình mới cảm động người khác được. Còn mình cứ bán tính bán nghi, tạo cái sự kích động và phản động, không làm được việc.
Khi mà đạt được cái quân bình đó, thì chúng ta đồng thời cảm nhận cái sự đau đớn và đồng thời cảm nhận được cái hạnh phúc.
Đúng như vậy. Sau cái khổ là hạnh phúc. Sau cái đau đớn là sự sung sướng. Mà sau sự sung sướng là sự đau khổ. Trong cái sanh có cái tử, trong cái tử có cái sanh.
Song tan cảm nhận cái tình thương nó thể hiện rõ ràng hơn trong cái sự đau khổ hơn là trong cái hạnh phúc.
Tại sao? Bởi vì nghĩa là cái đó là bài học từ trong bóng tối mới khao khát ánh sáng. Cho nên chúng ta ở trong bóng tối ai cũng khao khát đi tìm ánh sáng.
Đọc câu hỏi về cái tánh tình của con người. Thầy cũng thường nói là con người ta ở đây đó, thầy cũng tìm kiếp có thể là do ở quả trên xuống, hoặc là luân hồi lại từ một cái con người ở kiếp trước. Nếu mà một người từ ở quả bên trên xuống thì người ta đã đạt tới một trình độ từ bi, thương yêu và tốt lành nào đó, tại sao mà khi luân hồi xuống ở dưới cái quả trần này lại có một cái tánh nóng nảy và xấu.
Cho nên lúc ban đầu là một cô tiên gian trần, theo lệnh của Thượng Đế xuống đây xây dựng một cơ đồ quy định. Nhưng mà xuống đây rồi phạm pháp, càng phạm pháp thì càng xuống hơn, vì thấy khả năng mình giỏi hơn tất cả. Bởi vì xuống đây để dẫn vạn linh tiến hóa đi cho trung lên, nhưng mà xuống đây mình đi làm bá chủ thay vì hạ mình để dẫn tiến người ta. Thành ra càng ngày càng phạm vào cái tội và học cái lối phạm trượt tại thế gian, vì nó thấy nó giỏi hơn người ta, nó muốn làm chủ người ta, nó đè người ta. Cho nên chúng ta ở trong một công ty hãy tránh gửi đi thôn quê làm ông giám đốc, gửi xuống làm giám đốc nữa đó. Rồi lúc đó mình lại đổi tánh, tưởng là mình giỏi hơn hãng chánh, mình có trọn quyền thì mình làm bậy thì phải mang. Yeah. Mình không cần báo cáo với hãng chánh nữa. Càng ngày càng xa cách principal thì cái hãng chánh, tưởng là sự sáng suốt của mình giỏi hơn cái hãng chánh. Cái đó là cái bản chất phản tắc, cho nên nó phải tạo cái tánh sâu quên ông trời, và muốn người ta chỉ đề cao mình là ông trời mà thôi. Thành ra bị đại không hay.
Trong trường hợp của Santa là cô từ nhỏ tới giờ cô cứ cảm thấy là thua kém với những người khác. Cái việc này có phải là tại ở trong tiền kiếp cô nhận được những bài học mà cô cũng tự cao và đã học xong cái bài đó, qua cái kiếp này cô phải học qua cái bài học khiêm nhường
hạ mình.
Dạ, hạ mình
đó là cái đại phước. Khi mà chúng ta chịu hạ mình, chúng ta học nhiều hơn người mà nói rằng tôi là đủ sức. Cho nên mình phải trở về cái cảnh vô cùng để chứng minh mình là từ ở trên kia xuống.
Có phải cổ cũng muốn hỏi về cái tiền kiếp của cổ, hay là tiền kiếp cổ là rất là cống cao ngạo mạn, đã học qua bài đó rồi, bây giờ cổ qua học cái bài
kiếp. Thì cái Alika phần còn lại, thì cổ có thể cảm nhận được hồi xưa.
Nó có cái sự trái ngược giữa cái sự mong muốn mình tiến lên trên không cái ngành nghề nghiệp của mình và một mặt khác là mình muốn tiến về mặt tâm linh, mình nó cái sự nghịch với nhau hay không?
Đâu có nghịch, bởi vì cái nghề nghiệp chuyên môn cũng là trong cái trật tự mới ra nghề, mất trật tự đâu có ra nghề được. Chơi cái chìa khóa mà lê passepartout. Cho nên bữa nay có nhà, nhưng mà ngày mai mất cái nhà cũng có đau khổ, giữ lực quân bình đâu có đau khổ, đi chỗ khác thì có cái nhà khác. Nếu tôi không có lực quân bình thì tôi căng lưỡi chết rồi, vì tôi đã làm đã mấy chục năm mà cái nhà tôi bây giờ cũng mất, nhà rồi nước của tôi cũng mất luôn, bây giờ tôi chỉ biết sống với nước trời mà thôi, thì phải tôi giữ được quân bình không? Nếu tôi nghĩ cái nhà tôi sẽ điên, phải không?
Santa cảm nhận thấy cái luồng điển rút ở trên bộ đầu Santa và diễn tả tình thương, sự đau khổ, những cái trạng thái một cách khác nhau.
Đó mới là tâm đó. Cái vô vi mới là có cơ energy. Còn những cái giáo lý khác thì tưởng cái tim ở đây. Cho nên cứ đòi ở đây, cứ kêu người ta thực hành để người ta đạt tới. Khi mà cái tim thế này mở rồi và cái dục tánh giờ lên đây rồi, sung sướng du dương cũng như lúc chúng ta hòa hợp ân ái với một bạn trai hay là một bạn gái, sung sướng vô cùng. Cho nên cái đó mới thật sự là tình thương. Còn ở thế gian nói là anh yêu em yêu anh, rốt cuộc rồi bỏ anh, bỏ em luôn. Còn nếu mà chúng ta làm nó thông rồi, nó hai cái nhập một. Lúc đó chúng ta còn dục nhiều hơn bây giờ giữa đàn ông và đàn bà. Vì cái luồng điển này nó thông lên và nó giao cảm hoài, sung sướng. cho nên quên tất cả những cái chuyện này.
Trong thời thượng nguyên thánh đức, người đàn bà có phải sanh mà như bây giờ không sanh ở cửa mình như bây giờ?
Cũng phải sanh thôi. Nhưng mà nó không có kinh mỗi tháng thay đổi hết.
Tại sao vào cái thời đó ta vẫn còn cái tình dục ở như là ở thời nay? Tại vì lúc đó nếu mà người tu thì người ta hướng cái tình dục, người ta hướng thượng. Tại sao còn cái tình dục hướng hạ?
Cái hướng hạ nó cũng có, bởi vì những cái trình độ chưa tới. Có nhiều người được ở hiền và không có thực hành. Cũng như pháp lý thì nó không có cái đó. Những người mà thực hành cái pháp này á, và đi tới nghe là trên dưới hợp nhất ở đây là nó không có nữa. Nhưng mà cái tình dục cũng không cần thiết, họ lo tu nhiều hơn. Cho nên tới lúc đó mà tu không thành là hết rồi, tiêu luôn. Cho nên những người mà ở đằng này á, khi còn sống tu và xuất hồn được đi lên cảnh trên á, thì cũng có vợ chồng, có hồn, có vía. Qua khỏi một giai đoạn thì cái vía nhập sau lưng cái hồn, nó mới là một vô tâm, vô tử. Lúc đó mới lãnh cái nhiệm vụ, dìu dắt mấy người còn tình dục trở lên.
Kính thưa thầy, thầy có kể cho tụi con rằng lúc vào khoảng 30 tuổi có một cái sự đổ hồn ở trên tổng thể của thầy. Thì cái phần hồn của cái xác ông Lương Sư Hằng thì đã đi rồi. Thì phần hồn của thầy Jesus nhập vào cái bản thể này. Như vậy có hai phần, một phần hồn của thầy là bên trên xuống và cái phần thể vía của cái xác này. Tại sao hai cái phần nó không đồng tiến hóa cùng một trình độ với nhau?
Không, bởi vì cái phần kia nó phải dắt cái phần kia đi lên. Còn phần này phải kể lại những sự tình ở tại thế gian.
Cái phần kia là cái nào?
Phần kia là cái phần của cái hồn mà nhập xác này.
Yeah.
Phần của ông Vĩ Kiên phải, phần vía phải dắt cái phần kia đi.
Dạ. Yeah. Cái hồn ông Vĩ Kiên phải dắt cái vía ông Lương Sư Hằng.
Cái vía của ông Vĩ Kiên phải dắt cái hồn ông Lương Sư Hằng.
À dạ. Yeah.
Cho nên cái vía của ông Lương Sư Hằng phải ở đây để kể lại tất cả những cái chuyện. Rồi một thời gian cái vía này được đi.
Yeah.
Cho nên cái hồn cũ tu tới đâu, cái vía ở dưới này cũng được tu tới đó. Rồi đổi lên. Đúng trình độ rồi đổi lên.